chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Ly và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Chăn gối ngày về của Phạm Ngũ Yên.
Không ai nói cho tôi biết rằng khi một người đàn bà không còn yêu nữa, họ sẽ trở nên như thế nào. Nhưng Sương Phố là một người đàn bà mới đây, biết cách chia tay, mà không để tôi phải buồn lòng hay trách móc. Sau này, lúc ngồi lại một mình, ngắm lại căn phòng Quạnh Hiu, tôi mới thấy mọi việc nàng đã chuẩn bị chu đáo. Từ chiếc áo ngủ mặc trong nhà, đến viên thuốc ngừa thai để trong ngăn tủ, từ những thỏi son môi đủ màu, xài nửa chừng vứt bừa bãi, nhiều như một quầy hàng mỹ phẩm nho nhỏ, cho đến tấm ảnh bán thân chụp hồi mới lớn. Không ai muốn để lại hiện trường, những chứng cớ làm phiền lụy đến một cuộc hành trình tiến về tương lai. Như một hồ sơ bạch hóa của một nàng dâu trước hôm về nhà chồng, mọi điều gì liên quan mật thiết đến với nàng đều biến mất. Tôi đưa Sương Phố ra phi trường Austin để về Việt Nam, một tuần sau khi có những cơn bão dữ dội. Trong khi chờ đợi chuyến bay, chúng tôi tìm kiếm một bàn trống trong một shop gần đó, có thể nhìn thấy bản chỉ dẫn phi hành và nghe được tiếng loa phóng thanh đọc tên những chuyến bay đi đến. Cô bán hàng nhanh chóng đem ra cho tôi một ly cà phê có pha chút rượu rum và một ly kem cho nàng. Tôi nói, mai mốt em trở qua nha, nhớ đừng có quên gọi anh ra đón. Nếu mà em cảm thấy cần có người xách giùm em những cái túi hành lý mà chứa đầy những cái thứ hầm bà lăng này. Nàng nhướng mắt nhìn xuống dưới chân, nơi có hai túi vải có bánh xe phình ra ở mọi phía. Hình như không còn một chỗ nào để nàng có thể nhét thêm một món nào được, và còn lâu hãng sản xuất túi xách mới có thể design thêm một kiểu nào khác để thỏa mãn được lòng tham vô tận của một người đàn bà.
Thiệt không? Coi bộ anh không có đủ sức để mang ra tới ngoài bãi. Không có cái nào dưới 30 pound đâu.
Tôi khôi hài. Vì em, anh có thể mang vác mọi thứ tải trên đôi vai yếu đuối của mình. Anh đã chẳng từng mà mong vác cả cuộc đời em đó hay sao?
Xạo hoài. Anh vác em không nổi lấy cái gì mà vác cả cuộc đời.
Điều nàng nói hơi phũ phàng, nhưng sự thật cũng giống như vậy. Sương Phố là một người đàn bà mới cách đây vài tiếng đồng hồ, tôi dự sinh nhật lần thứ 40 của nàng. Và đôi môi thanh tú màu phượng đỏ đang in dấu trên miệng ly bằng men trắng, như một dấu ấn làm ngậm ngùi mọi tâm hồn thấm mệt. Khi nhìn nàng ăn hay uống, tôi cảm thấy mình khó lòng yêu một người đàn bà nào khác ngoài nàng, và phải chi tôi là một người dư thừa tình cảm để có thể nói với nàng một điều gì đó, như một lời khen ngợi chẳng hạn. Nàng hỏi tôi.
Em nói vậy anh không giận chứ?
Không đâu, anh thích được nghe người khác nói về mình, những cái điều tốt lẫn điều xấu.
Mới quen anh đó, em thấy anh có vẻ như là một ông cụ non vậy. Mà không biết tại sao em cứ thích cái dáng điệu khổ sở của anh. À mà điều gì làm cho anh quay lưng lại với đời sống này? Không phải do người vợ cũ của anh chứ?
Thật vậy sao? Anh thì anh không nhìn thấy điều đó. Thời gian quá đủ dài, làm rách nát mọi ước mơ chật chội. Trong khi tình yêu chưa đủ hào phóng để bù đắp cho con người một chút bóng mát. Tôi đang đi trên những giông bão của đời sống với lòng rười rượi buồn. Câu nói của Sương làm nhức nhối trong tôi mối tình mới vừa tan vỡ. Hà Huệ lặng lẽ chia tay không một lời báo trước khi tôi làm thủ tục ra đi theo diện HO. Đối với nàng, không cần phải tìm kiếm thiên đường ở đâu xa, trong khi tiếng gọi của tình yêu thì quá khẩn cấp. Nàng sẽ về lại Đà Lạt, và nhiều tháng sau khi tôi định cư, tôi biết tin nàng đã tình nguyện đi thêm một bước nữa. Người cán bộ quản lý thị trường, đồng thời là ân nhân trên những chuyến buôn đường dài, đã tiếp tục quản lý phần còn lại đời nàng. Có thể tôi luôn là một chiếc bóng chạy theo những vòng xe hạnh phúc người khác. Đến một lúc nào đó, chiếc bóng sẽ âm thầm rơi lại đằng sau những rào chắn mệt mỏi. Chỉ còn một chút nữa là Sương Phố sẽ rời khỏi đây. Nàng sẽ ngồi lọt thỏm trong một hàng ghế êm ái và lim dim mơ về một con đường, một góc phố nào đó ở Sài Gòn, giữa những đồng hành xa lạ, mang đủ mọi quốc tịch. Nàng sẽ đi giữa những bụi bặm phố phường mỗi ngày, và thôi không còn nhớ lại một đời sống huyên áo hiện tại. Và không biết, ai sẽ là người nàng sẽ bắt gặp bên những ngày vui, và để lại nỗi xao xuyến trong khoảng trống tâm hồn ham thích vị ngọt của nàng. À, mà đừng có quên xuống Vũng Tàu gặp anh Tân cho anh gửi lời thăm nhé, và thăm bé Sáu nữa. Tôi đứng dậy, xách phụ với nàng một túi xách, khi tiếng loa thình lình vang lên, kêu gọi hành khách có chuyến bay Austin Houston chuẩn bị hành lý. Tới Houston, phi cơ sẽ ghé lại để lấy thêm một số hành khách, sau đó bay thẳng về Đại Hà, và một chặng nữa để về Tân Sơn Nhất. Cuối cùng, nàng cũng hôn tôi, không có nước mắt long lanh, và đôi mắt ráo hoảnh xanh biếc của nàng nhìn tôi như người thợ săn nhìn con mồi sắp bỏ chạy.
Bye anh.
Bye em. Tôi nói và nghe tiếng mình vang lên như từ một thanh quản nào khác. Nàng để lại trên trán tôi dấu vết màu son như một dấu ấn làm tin bên những hiu quạnh cuộc đời. Tôi lái xe trở về. Con đường airport chật hẹp và xấu xí không được tu sửa. Có một quãng dài người ta bắt gặp những ngôi nhà màu sơn cũ kỹ như nhà vắng chủ, và khoảng sân hoen ố những xác lá của mùa thu năm trước. Một mùi hương thoang thoảng bay qua khứu giác tôi khi tôi vặn volume để nghe một bản nhạc. Mùi hương của thân thể nàng còn lăn lóc đâu đây trên chiếc ghế ngồi bên cạnh, không chịu ra khỏi trí nhớ ngày ngày và nỗi buồn choáng ngợp. Tôi ước ao, phải chi tôi quên được Sương, hay ít ra tôi nhớ lại những thói xấu của nàng, để có cớ quay lưng lại với những gì làm nên kỷ niệm mật thiết của hai đứa. Nhưng không thể được. Trí nhớ tôi không đủ tốt để đào xới trong những hỗn độn mang tên đời sống, một chút manh mún nào coi như không hoàn hảo về một người đàn bà đã từng yêu tôi và đã từng trả tôi về những cô đơn lúc ban đầu, đã từng ngụp lặng cùng tôi trong những hoang lạc, cũng như từng quay lưng lại với những vết thương rách rưới của người khác.
11 tuổi, con gái tôi có những nỗi bâng khuâng lạ lùng của nó. Nó lớn lên cùng những giấc mộng luôn thay đổi theo các phim hoạt hình mỗi buổi sáng trước giờ chờ xe buýt. Lúc tôi đến trường để đón nó mùa bãi trường vừa qua, không có chỗ nào trống nơi parking. Mùa hè nơi đây, không có những hàng phượng vĩ rưng rưng và những cánh hoa máu rụng đầy sân trường. Cũng vắng tiếng ve rền rĩ ngoài cửa lớp để kêu gọi những tâm hồn niên thiếu tìm đến nhau qua những dòng lưu bút. Tuổi của con tôi không thể hiểu tại sao nội dung bài Nỗi buồn hoa phượng lại có thể làm thổn thức thời mới lớn của ba nó, và cũng không hình dung tại sao màu hoa phượng thắm như máu con tim. Nó chỉ có một mùa hè bứt rứt mồ hôi và mấy đứa bạn Mỹ rượt đuổi nhau ở một hành lang dẫn ra ngoài sân chơi có cột cờ đứng vùi giữa nắng gió. Giống như bầy chim non, chúng tung tăng trên những ngày tháng rộng nhìn ra cuộc đời bên ngoài bằng mắt nhìn vô tư. Không có dân tố bão bùng nào đủ sức làm tổn thương trên những tâm hồn niên thiếu. Khi nó trở lại, tôi cằn nhằn.
Trời, con nói chuyện gì mà lâu quá, ba chờ con mệt quá.
Lâu lâu có một lần mà ba, con không còn gặp tụi nó nữa mà.
Tàn như vậy, nhưng mà nóng quá, con bắt cha ngồi vào trong xe hoài sao con?
Sorry daddy. Vừa nói nó vừa vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó ngược về phía sau. Daddy nè, tuần sau daddy chở con đi tắm hồ được không? Con có hẹn với mấy đứa bạn đó.
À, mà nếu hôm đó mà ba không bận đi làm thì ba đưa con đi.
Cảm ơn daddy. Một lần nơi hồ bơi, tôi gặp Sương Phố. Nàng cũng đưa đứa con gái của một người bạn đến hồ bơi, và buổi chiều trở nên dễ thương lạ lùng khi nàng đứng trên thành hồ, nhìn xuống mặt nước trong xanh. Trước đó mấy phút tôi không thấy nàng, làm như nàng từ dưới nước hiện ra và trở thành một người cá vừa rời bỏ môi trường quen thuộc để gia nhập vào một nơi chốn huyên náo của thế gian, và sau đó sẽ phóng mình mất tâm vào lòng nước xanh ngắt bên dưới. Chiếc kén đen che nắng làm nổi bật khuôn mặt thanh tú và màu son môi bỗng trở thành một nỗi thôi thúc khiến tôi muốn đến làm quen với nàng. Nhưng thật ra không cần phải như vậy, vì con gái của tôi đã làm việc đó thay tôi. Nó làm quen dễ dàng với người bạn mới, không cần rào đón trước sau, và chỉ trong vài phút đồng hồ, hai đứa trẻ đã trở nên mật thiết như hai người bạn lâu đời. Khi tôi trở lại ngồi ở băng ghế đặt dưới một thân cây át còn non, tôi thấy nàng từ xa đi lại. Lúc này nàng đã gỡ chiếc kính đeo mắt cầm tay, và nhìn tôi như muốn hỏi lý do nào tôi cũng có mặt nơi đây.
À, chào cô ạ, tôi không biết là hai đứa nó quen nhau. Và cô có định ngồi đây chứ?
Tôi hỏi cho có hỏi và ngồi né qua một bên. Tôi cũng vậy, nhưng dù không biết nhau, tôi cũng nghĩ chúng sẽ quen nhau được. Người Mỹ có cái hay là dạy cho con cái của họ học được niềm tự tin ngay từ khi còn nhỏ.
Tôi thì vẫn không bao giờ học được điều đó cô ạ, ngay cả trong giờ phút này.
Tại sao vậy? Nàng cười cợt với những lúng túng của tôi. Phải chi tôi có thể nói thẳng với nàng là tôi không phải là một người đàn ông có thể giữ được bình tĩnh khi gặp một người đàn bà lạ, có một nhan sắc trên trung bình, trong khi nàng quá đẹp.
Tôi ngạc nhiên là khi thấy cô hiện diện ở đây.
Ủa vậy còn anh thì sao?
Tôi thì khác.
Tôi chỉ về phía con gái tôi đang ngụp lặng giữa làn nước, bên cạnh người bạn mới.
À, và chúng tôi là chỉ có hai người với nhau.
Ừ, tôi tưởng đâu anh có một gia đình hạnh phúc chứ.
À, cách đây nhiều năm thì có, bây giờ thì không, nhưng mà còn cô thì sao ạ?
Người đàn bà nhìn về phía đứa bé đang nô đùa với con tôi, nó là cháu, gọi tôi làm gì? Ba má nó gửi cho tôi coi chừng để đi dự đám tang của một ông già hát ô nào á, mới qua đời. Trời nóng quá, nó cứ đòi đi tắm bất tử, trong khi tôi thì mới đổi về địa phương này cho nên không biết đâu là đâu cả.
Vậy thì ai chỉ cho cô biết cái nơi này?
Thì ba má nó đưa tôi đến đây.
Vậy thì trước kia cô ở đâu à?
Dạ, Seattle, ở thung lũng tình xanh đó, anh biết chứ?
À, tôi không biết, nhưng mà nước da của cô chứng tỏ là cô đang sống ở một nơi nào tương tự như thế.
Trời ơi, Austin nóng kinh khủng. Tôi không chắc tôi sống ở đây lâu, ngoại trừ khi nào tôi có một công việc làm ăn ổn định. À, xin lỗi, xin chút nữa là tôi quên cảm ơn lời khen của anh.
Vậy thì cô hãy giữ nó lại, vì tôi thấy là tôi chưa nói đúng mức những gì mà tôi đang thấy trước mặt đó cô.
Người đàn bà nhìn tôi có chút chế giễu. Tôi thường đau khổ là tự vì có một màu da không biết ăn nắng. Có lẽ mai mốt cái nắng ở đây làm cho tôi trở nên một công dân da màu hợp lệ của thành phố này.
Chừng nào là đến đó thì hãy hay cô. Bây giờ đó, cô hãy để cho tôi giữ lại trong trí nhớ của mình một cái chút tươi mát nào đó cho cái lần gặp gỡ hôm nay nha. Tôi tên là Nguyên.
Dạ, còn tôi là Sương Phố. Một cái tên hơi khó nhớ mà kỳ cục nữa, phải không?
Ít ra là nó cũng làm cho người ta hình dung ra một cái sự lãng mạn bất ngờ đó.
Trời ơi, trong kia thì tôi ghét cái điều đó lắm. Nàng nói một cách quả quyết. Một hồi còi rá lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ, mọi người đều phải lên bờ để nhân viên bảo vệ hồ bơi kiểm tra lại nước. Cô gái trực ca đi qua chỗ chúng tôi ngồi để về phòng giải lao. Bộ bikini màu đỏ ôm sát thân hình nảy nở và những bước đi trên 10 đầu ngón chân như bước đi của một con báo. Chiều rực rỡ trên những đồi cỏ xa tít ngoài công viên và ánh nắng lấp lánh giữa màu xanh của cành lá. Có cánh diều của ai bay lơ lửng như một nỗi tức tưởi không nguôi của thời thơ ấu. Cánh diều không có những ước mơ kèm theo, chưa phải là cánh diều đúng nghĩa. Và đằng sau sợi dây căng, hình như thiếu đi những rung động mơ hồ. Bây giờ ngồi ngắm lại hình ảnh một cánh diều chao đảo trên đất Mỹ, tôi nghĩ tôi đã già hơn mình tưởng, và dĩ vãng gần như trôi dạt ngoài trí nhớ từ bao giờ. Phải chăng khi rời bỏ Việt Nam, tuổi trẻ cũng bỏ rơi chúng ta, để ở lại cùng với khung trời cũng đứt lìa ở bên kia, như những chia lìa ruột thịt. Cánh diều thời thơ dại của tôi, nơi cánh đồng no đầy nắng gió, Vũng Tàu, chở trên đôi cánh bằng giấy bồi của nó, nỗi ao ước, thèm làm một người lớn. Thèm những đam mê vùi dập, cùng những trái cấm chua răng. Đây đây, dưới cánh diều căng chặt một thời hoa niên, sợi dây cũng căng theo cùng những nhịp tim rung bồi hồi của đứa con trai, trong chân, nhìn theo một mái tóc dài, kinh kiệu. Hai đứa trẻ lúc này đã trở lại chỗ chúng tôi ngồi, và đều than khát nước. Con gái tôi lục loại từ trong bao giấy, đem theo hai lon nước ngọt, thản nhiên mời người bạn mới. Tôi tìm kiếm một vòng nhẫn ôm khít khao ngón tay áp út của nàng, để thẩm định tình hình, nhưng không thấy. Hay nàng có, nhưng đã cởi ra, để khỏi vướng bận. Cũng không có dấu vết nào tượng trưng cho nàng đã từng có một ràng buộc nào đó với một người đầy may mắn. Tôi hỏi.
Không biết là tôi có nên hỏi đến hoàn cảnh gia đình của một người vừa mới quen hay là không, hay là tự tôi sẽ tìm hiểu?
Anh thử đoán coi.
Tôi thì không muốn thất vọng.
Trời ơi, anh là một người thông minh mà, nhưng thất vọng thì thường làm cho con người khôn lớn hơn.
Nói thật với cô là từ ngày qua Mỹ cho đến nay, tôi chưa hề nghe ai nói là tôi thông minh.
Thiên hạ thiệt bất công. Nàng cười và đưa tay vén những sợi tóc bay che mắt. Hãy để cho tôi luôn luôn là một người kém thông minh, nhưng đừng để tôi khôn lớn bằng những thất vọng. Tôi nghĩ vậy. Quá đủ để cho một người đàn ông 45 tuổi từng tìm kiếm mãi những âu sầu với những bước chân ngập ngừng về phía trước. Nàng tiếp lời. Trời ơi, chừng tuổi này mà nếu tôi nói không có gia đình, chắc người ta sẽ nghĩ tôi là một người nữ không có bình thường á.
Cô cũng là một người thông minh.
Vậy là què ha. Sương phố không hé mở một chút gì cánh cửa bí mật giấu kín quá khứ của nàng sau đó. Tôi phải tìm hiểu và góp nhặt mỗi ngày một chút. Có những tin tức đúng và cũng không ít những tin tức sai. Nói tóm lại, Sương phố là một người đàn bà. Trước khi có chồng, nàng đã có vài mối tình ngắn hạn. Người chồng trên giấy tờ chính thức còn kẹt lại Việt Nam khi đang còn trong cải tạo. Nàng vượt biên cùng với mấy đứa con duy nhất và trên đường gian khổ, đứa bé đã chết. Người chồng thứ hai là người Mỹ, lớn hơn nàng vài chục tuổi. Đó là người đã bảo trợ cho nàng khi chân ướt chân ráo, định cư tại Hoa Kỳ. Hình như bây giờ ông đã chết và số tiền để lại cho nàng không nhiều, nhưng đủ cho nàng phung phí thanh xuân còn lại của mình mà không so bì. Không nghe nàng đá động gì đến người chồng còn kẹt lại ở Việt Nam. Đó là một sợi dây đàn đã đứt, nên không thể rung động những tiếng tơ lòng xưa, hay là một quá khứ nhức nhối làm nàng ngại ngần không muốn nghĩ lại.
Thời gian 3 tháng hè trôi qua quá nhanh, và khi những đóa hoa hai bên đường đến sở làm đã kịp tàn phai vì hơi nóng từ miền hoang mạc thổi về, tôi đọc xong hết những trang giấy viết về nàng. Cũng vừa lúc tôi thấy lòng mình thay đổi, tôi không thể không yêu nàng giữa những ngổn ngang của công việc. Mùa thu đi qua vàng úa trên những bãi cỏ sau nhà, và công viên bên kia hàng rào buổi sáng có sương mù che kín những băng ghế bắn. Tôi lái xe đi làm sau khi đưa con gái đến trường. Xe chạy ngang qua những cây phong rủ rượi, có hai màu lá, và chỉ vài tuần lễ nữa thôi, gió sẽ làm rơi không để sót lại một dấu vết gì trên cành nhánh của chúng. Lá vàng đang rụng dọc theo hai bên lề đường, chạy đuổi theo mỗi chiếc xe chạy qua. Con đường như hẹp lại, tôi mang cảm giác chạy xe qua những trống trải của đời buồn trước mặt, và cuộc sống mỗi lúc mỗi quạnh hiu hơn. Trong khi tình yêu cuối đời như một vệt khói mờ nhạt chìm khuất đằng sau những ngã ba đường. Mới ngày nào tôi thảnh thơi ngồi sau tay lái và lòng hân hoan nắm bắt những lạc thú mà thiên nhiên đã ưu đãi con người. Vài lần tôi và con gái không trở về nhà mà ghé vào Popeye hay McDonald's, trong khi con tôi đang ngồi ăn những món đồ khoái khẩu của nó, thì tôi ngồi đọc sách bên ly cà phê. Cơ thể tôi thư giãn đôi chút, và tôi cho phép mình nhớ lại giữa một phân đoạn vầng trán thông minh của nàng, nơi mà tôi đã run rẩy đặt đôi môi khô hát của mình lên đó. Sương phố không phản đối hay biểu lộ một đồng tình để tôi có thể định giá được lòng nàng. Đôi mắt nàng cũng không khép lại như tôi mượn tưởng, và tôi tự hỏi tại sao nàng lại không tặng cho tôi một cái tát. Đó là một lần duy nhất nàng đã chịu quá gian về nhà trên chiếc xe cũ mềm như chính cuộc đời của tôi. Và lần đó lại lần duy nhất tôi ngỏ lời cầu hôn với nàng. Lúc chúng tôi dừng lại chờ lưu thông, có một tai nạn ở phía trước và mọi xe không thể vượt qua hay quay đầu trở lại trước khi cảnh sát có mặt. Tôi muốn thời gian bị kẹt xe kéo dài, lòng thầm mong mấy tên cảnh sát chết tiệt đang bận bịu ở một nơi nào đó đừng vội vàng hú còi chạy đến, chỉ để nơi chốn này luôn là của tôi và Sương Phố. Vì một giấc mộng đẹp thường ít khi sống lâu trong giấc ngủ, nàng hỏi tôi:
Anh có vẻ không có gì sốt ruột hả?
Nàng quả thật thông minh để đặt cho tôi một câu hỏi như vậy, trong khi nàng chiều người về phía tôi để coi cho rõ tai nạn xảy ra bên kia đường. Với tư thế như vậy, mặt nàng gần chạm với mặt tôi, và tôi không bỏ lỡ cơ hội để hôn lên chiếc trán đầy hương thơm có khả năng mời gọi bất cứ một đôi môi thô tục nào. Đôi lúc sự rủi ro của người này là một may mắn của kẻ khác, tôi thì thầm trong tiếng đập liên hồi của trái tim có triệu chứng già nua.
Giữa hai người chúng ta vậy, ai là kẻ chịu rủi ro đây?
Lại thêm một câu hỏi khác. Có lẽ không ai là kẻ kém may mắn. Tôi nhìn sang bên kia đường, mọi thứ đều có insurance lo liệu. Tôi đánh trống lảng và nàng cười.
Có hãng bảo hiểm nào bồi thường cho nụ hôn lạc đường vừa qua chăng?
Hình như sẽ có một tờ giấy tạm gọi là hôn thú. Nó sẽ khỏa lấp được mọi cô đơn của bất kỳ ai, đồng thời sẽ cột chặt được bất kỳ cánh chim không mệt mỏi nào.
Thiệt không?
Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối.
Bao giờ?
Không lâu lắm đâu. Có lẽ là không qua hết mùa đông này.
Vậy làm sao để biết là bên chịu rủi ro chấp nhận cái giá như vậy chứ?
Vì thời gian luôn đứng về phía những người có thiện chí. Thời gian cũng đang đứng về phía tôi thật. Lâu lắm rồi tôi không có dịp nắm bàn tay một người khác phái từ khi chia tay với Hà Huệ. Đêm mát lạnh bên ngoài và trong xe tôi máy sưởi không đủ ấm. Đêm cũng đồng lõa với tôi làm tối chật khoảng không gian nhỏ của buồng lái. Từ những ngọn đèn đường không đủ sáng dội xuống những màu sắc hỗn hển như một phong màu lạnh của Claude Monet, khuôn mặt đang tái xanh của nàng trở nên thanh tú hơn. Đôi mắt nhìn tôi vừa đắm đuối, vừa như một thách thức, và chiếc cổ trắng màu cẩm thạch làm tôi liên tưởng đến một phim kinh dị có ma cà rồng. Trước khi tiếng kèn xe cứu thương xé tan sự yên tĩnh và ánh đèn xanh đỏ xoay vòng dội lại từ kính chiếu hậu, tôi gửi đến môi miệng nàng một cái hôn thứ hai, dài và đậm đà hơn. Nàng cũng vậy, nhưng nụ hôn của nàng thì khác. Nó đủ sức xua đuổi hay làm tan chảy những giá rét bên ngoài. Thật là buồn cười khi một người đàn ông ở tuổi 45 cảm thấy bận lòng vì một tình yêu như thời mới lớn. Tôi bỗng như một kẻ bị ném ra ngoài đời sống, bị hụt hẫng không trọng lực khi thiếu vắng sự hiện diện của Sương Phố. Căn nhà ba phòng trước đây đã rộng đối với chúng tôi, bây giờ trở nên rộng và lặng lẽ hơn. Con gái tôi vùi đầu học để kịp lấy cái test cuối năm. Nó đã lên lớp 7 và lớn mau lạ lùng. Nó đang trở thành một thiếu nữ đẹp giống như mẹ nó ngày xưa. Hơn một năm trôi qua, mọi việc đều có vẻ như không thay đổi. Chỉ có tôi đi cài hai shop để lấp đầy khoảng trống mỗi ngày. Chỉ có một tin tức nhỏ của Sương trước khi nàng về Việt Nam. Giống như một trò chơi trốn tìm của Hướng Đạo, khi chia tay ở phi trường, nàng bảo tôi là hãy về nhà và tìm kiếm đâu đó một dấu vết của nàng. Đó là lá thư được nhét dưới ngăn cuối cùng trong hộp tủ của bàn trang điểm.
Em không thể trở lại trước khi tình trạng của em và Toàn ngã ngủ. Toàn cần em trong lúc này, trong khi em thì muốn quên đi những ràng buộc ngày trước. Nhưng dù sao, em cũng có trách nhiệm trong nỗi đau của Toàn. Xin lỗi đã không nói trước sợ anh buồn. Chúc anh và bé Marcel vui.
Lá thư có những nét chữ to và đầy ham hố, không chừa lề quen thuộc, không xua tan được những nguy hạt trong tôi, cũng như không thể làm cho nỗi buồn biến mất khỏi căn phòng khi chúng tôi trở về. Toàn là người chồng cũ của nàng, và tin tức cho tôi hay hắn đã trở thành một nhân vật mánh mung có tầm cỡ ở Việt Nam bây giờ. Con chim ngày nào chưa biết mỏi cánh đã thôi không bay nữa, và trụ lại trên vùng đất đầy những bụi bặm và bất trắc. Nàng tìm thấy gì giữa nắng gió biển mặn để có thể quên đi một mùa đông lạnh lẽo nhức nhối những đầu ngón chân khi một mình đi bộ ra công viên sau nhà? Chẳng lẽ tôi và nàng mãi luôn là hai nhánh sông đời không chảy cùng về một phía? một người là một thanh xuân đang lao về phía trước, và người kia chìm khuất đằng sau những đêm tàn.
Bây giờ, tôi đang nôn nóng ngồi nơi phòng đợi của phi trường Tân Sơn Nhất để chờ thông qua thủ tục nhập cảnh. Cuộc trở về Việt Nam bất ngờ của tôi vì bức điện thư khẩn cấp của Tân gửi đi từ Vũng Tàu, cho hay Sương đang bệnh nặng, nàng đang nằm ở bệnh viện Vũng Tàu, bác sĩ cần có mặt của tôi để làm một cuộc giải phẫu. Buổi chiều có mưa bay êm ả giữa những vạt nắng hiếm hoi ngoài phi đạo, khi tôi rời khỏi thân phi cơ. Gần sáng, tôi về đến Vũng Tàu trên chuyến taxi tốc hành, thuê bao. Bệnh viện Lê Lợi, một thời thơ ấu của tôi, giờ cũng thay đổi theo những đổi thay cả nước. Tôi tìm đến phòng chỉ dẫn xuất trình giấy tờ, chứng minh tôi là thân nhân của Sương Phố, để người ta cho tôi gặp bác sĩ trưởng khoa giải phẫu. Bác sĩ trưởng khoa cho tôi hay bệnh của Sương Phố là osteoporosis, một thứ bệnh rỗng xương. Tôi ký vào những giấy tờ cần thiết, trong đó có tờ cam kết chấp thuận cho bác sĩ tiến hành cuộc giải phẫu trong thời gian sớm nhất, và một tờ giấy trang trải mọi phí tổn theo giá Việt Kiều. Tôi đòi được gặp nàng trước khi mọi việc không nằm trong tầm tay của mình. Bác sĩ đồng ý. Có cả vợ chồng Tân và bé Sáu đang ngồi bên giường bệnh nhân. Họ là những người bạn học cũ thân thiết ngày xưa. Họ yêu nhau và lấy nhau như hai nhân vật chính trong một tiểu thuyết có hậu của Quỳnh Dao. Rất ít khi ngoài đời có thật một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ một mối tình học trò thơ dại. Tân là con nhà buôn bán giàu có, nổi tiếng lâu đời tại địa phương, và bé Sáu, gốc dân Bến Tre, quê hương Đồng Khởi. Họ đại diện cho một thứ hạnh phúc không hề có sóng gió, và là khuôn mẫu của những cuộc hôn nhân không có mắm muối, màu mè, kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ở góc phòng nơi đặt một chậu Wisteria giả có hoa màu tím, một người đàn ông đang ngồi mắt dán vào tờ báo, chợt nhìn lên khi tôi bước vào. Tất cả đều có vẻ lo lắng và là những hình ảnh sao động, có sự sống tương phản với thân thể bất động trên giường. Sương Phú nằm thiêm thiếp giữa những mền gối phẳng phiu màu trắng. Chỉ có mái tóc xổ ra màu đen trên một phần trán mê đắm ngày nào khiến tôi nhận ra được nàng nhanh chóng. Tôi muốn chảy nước mắt khi thấy những dây dợ chằng chịt nối liền từ các lọ chứa dung dịch nước biển đến hai cánh tay ốm o của nàng. Điều này cho thấy một dấu hiệu không mấy sáng sủa tình trạng bệnh tật của Sương Phố. Nó có vẻ trầm trọng hơn như tôi tưởng. Người nữ y tá theo lệnh của bác sĩ mời mọi người ra khỏi phòng, chỉ cho phép còn lại mình tôi. Tôi đặt bó hoa lên bàn ngủ bên cạnh giường Sương Phố nằm, và đến bắt tay Tân cùng bé Sáu.
Sao mình giỏi không? Trong bạn có vẻ hơi mệt. Ồ, không sao. Còn hai người tôi cố gắng về sớm, nhưng... Ồ, mình thì vẫn mệt, nhưng rất lo cho Sương, trong khi thơ từ cho bạn thì lại quá hạn chế.
Qua vai tôi, Tân nhìn về phía người đàn ông.
À, và cả toàn đây cũng vậy, chúng ta không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện cho Sương Phố. Dù sao thì rất cảm ơn các bạn và bé Sáu, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngoài kia.
Người đàn ông buông tờ báo và đứng lên miễn cưỡng. Ông đến bắt tay chào tôi, miệng nói vừa đủ nghe.
À, hân hạnh biết ơn, tôi là Toàn.
Tôi thảng thốt.
Vâng, hân hạnh, tôi là Nguyên, thì chắc là chúng ta sẽ gặp lại.
Khi còn mình tôi một mình trong phòng, nỗi xúc động chợt ùa đến, khiến tôi muốn ngợp thở trong giây phút. Tôi đến bên giường nàng và cúi xuống nhìn rõ khuôn mặt trắng xanh, đã từng gây xáo trộn đời sống tôi một thời. Màu da không biết ăn nắng khi xưa, vẫn không thay đổi, và trước mặt tôi, khuôn mặt nàng giống như khuôn mặt của một pho tượng làm bằng thạch cao. Chỉ khác là pho tượng kia đang có hơi thở. Tôi trân trọng đặt đôi môi vẫn khô ráp của mình như ngày nào, trên đôi trán đầy huyền nhiệm kia. Và khờ dại nghĩ rằng, nếu nụ hôn luôn tiềm ẩn những hạnh phúc có thật, thì qua đó, cái hôn của tôi sẽ lôi kéo nàng khỏi tay thần chết đang đứng ngạo nghễ ở đầu giường. hoặc tôi sẽ mặc cả với thần chết để hắn đổi ý, chọn đời sống tôi và buông tha cho đời sống của nàng. Thời gian không hề trôi qua kể từ khi tôi cúi xuống bên giấc ngủ của người đàn bà đẹp não nùng kia, giống như một cơn mơ mà tôi đã từng thấy hồi còn nhỏ. Tôi đang chạy đuổi theo cánh diều trên cao giữa lồng lộng nắng gió. Xuân phố cũng đang bay cao, càng lúc càng vời vợi theo chiều dài của sợi dây nối kết với đau khổ tâm hồn tôi. Không cách nào để kéo nàng trở lại, tham dự cùng tôi những đắng cay của đời sống trước khi sợi dây bị đứt. Cũng không ai nói cho tôi biết rằng, khi một người đàn bà đã vĩnh viễn xa mình, thì mùi vị, nỗi buồn sẽ trở nên như thế nào, và những cơn gió quyến rũ quen thuộc của mùa đông sắp tàn trên những thân cây gầy sẽ mang màu gì khi tôi ngồi trên phi cơ nhìn xuống. Chuyến đi kéo dài hơn dự tính một tuần lễ, và tôi trở về không có Xuân Phố bên cạnh. Cuộc giải phẫu không thành công kéo theo luôn mạng sống của nàng. Làm sao tôi có thể bắt người khác làm hơn sức của họ, trong khi y khoa của xứ sở tôi còn hạn chế vì mọi đầu tư của nhà nước nhắm vào du lịch và phát triển ăn chơi. Người ta còn chạy mãi theo những tiện nghi dành cho những người mạnh khỏe hơn là cho những kẻ yếu đau. Hình như có một chút mưa bay nghiêng trên đường vui của phi đạo, để cho hơi thở rét mướt của tháng chạp Sài Gòn làm đẫm ướt cầu thang xe buýt. Tôi vừa biết rằng tôi vừa dũ bỏ một mối tình ở bên dưới, khi máy bay vươn mình lên cao. Không có nụ hôn nào tôi mang theo để làm nặng thêm đôi cánh phi cơ, nhưng sao môi miệng tôi đắng chát hương vị của đời sống. Cũng không có những dòng lệ hoang lạc chảy bên ngoài những đêm vui, ngày vui, và hương thơm của ai trên chăn gối ngày về. Làm sao để vẽ lên đúng nghĩa một màu sắc nào đó của niềm vui, hay của nỗi buồn, và chúng ta đi qua những chông trên đời này, không nhất thiết phải có một vầng trán hay nụ cười bên cạnh. Làm sao để thấy rằng, những rét mướt và những môi hôn luôn chờ dịp để bổ sung cho nhau dù cuộc tình chết non, không đi kịp hết một đêm dài. Chắc chắn, ở tuổi 12, con tôi không hề biết rằng trái tim có khả năng nói lên được mọi khổ đau hay mọi lạc thú cùng một lúc, nhưng còn sự quên lãng.
Chương trình truyện ngắn chọn lọc với chăn gối ngày về của Phạm Ngũ Yên đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.